Ngoài vũ khí sử dụng trên chiến trường, một trong những vấn đề ưu tư của các lực lượng Mỹ sau khi bắt những kẻ tình nghi khủng bố tại hiện trường là nên trả tự do hay nên giam giữ. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh giải thích về hệ thống nhận diện quân khủng bố mà bà đang giúp triển khai và kiện toàn như sau.
Đây là một cái dự án thiết kế những cái phòng rào nghiệm cho chiến trường để mà giúp nhận diện quân khủng bố. Trước hết anh phải nói ngay là những cái kỹ thuật như là lấy dấu tay hoặc là mẫu DNA hay là các vết tích khác để mà điều tra tội phạm không phải là một chuyện mới. Như quý vị cũng biết là những kỹ thuật này đã được cảnh sát sử dụng từ lâu nay rồi. Cái mới là làm sao để ứng dụng cái kỹ thuật này cho chiến trường. Và vì vậy mà cần phải thiết kế hóa lại. Bởi vì có nhiều lý do. Thứ nhất là chiến trường đó, thì mỗi ngày có hàng hà sa số những thứ mà mình có thể rào nghiệm được để tìm tung tích quân khủng bố. Thí dụ như là mảnh bom, mảnh mìn trong những cái vụ đặt bom ở bên đường, hay là đặt bom trong xe, hay là những vũ khí tịch thu được, và rất nhiều những thứ khác nữa mà mình có thể thu lượm được ở bản đồ ở trong một cái xe nào đó, hay là ở trong một căn nhà nào đó. Thành ra không phải là chỉ có vài ba mẫu dấu tay hay là DNA như là một vụ án mạng ở trong nước. Thành ra là cái tiến trình phân tích phải làm sao mà thật nhanh, vì cái số lượng quá nhiều, mà chuyên viên thì dĩ nhiên là rất là ít ỏi. Vì thế các loại máy móc, dụng cụ phải được thiết kế khác với lại một cái phòng rào nghiệm của cảnh sát ở trong nước. Thêm nữa là chiến trường Iraq là một chiến trường lưu động. Thành ra vì thế tôi muốn những cái phòng rào nghiệm cũng phải lưu động. Có nghĩa là khi cần chúng ta, cái khái niệm của tôi, cái ý của tôi là mình thực hiện những cái phòng rào nghiệm này như là những cái hộp. Khi cần thì mình gửi những cái hộp mà tôi gọi là lab in a box đến một cái địa điểm nào đó ở chiến trường. Mở hộp ra thì bên trong đó là cả một cái phòng thử nghiệm sẵn sàng rồi, đầy đủ dụng cụ máy móc, máy ngay cả máy biến điện riêng và hệ thống truyền tin qua vệ tinh. Như thế công binh của chúng ta không có mất thì giờ phải xây cất, xong rồi phải lắp máy, ráp bàn, đóng ghế, bắt dây điện, bắt hệ thống truyền tin diễn liên vân vân. Vì thế cái phòng thử nghiệm một khi mà mình gửi đến chiến trường, mở cái hộp ra nó là cái phòng thử nghiệm ngay và mình có thể bắt đầu hoạt động ngay, thay vì phải đợi thường thường cả 5-6 tháng sau là ít. Đến khi xong sứ mạng thì mình chỉ việc xếp cái hộp lại và đem về lại Hoa Kỳ hay là đem đến một địa điểm khác hoặc là chiến trường khác. Cơ nữa là mỗi một cái hộp là một loại rào nghiệm khác nhau, hoặc là dấu tay, hoặc là DNA, hoặc là phân tích đầu đạn vân vân. Thành ra nếu mà mình cần loại rào nghiệm nào thì mình gửi loại hộp đó đi. Và những cái hộp này mình có thể nối kết với nhau giống như là những cái đồ chơi Lego của trẻ em đó thưa chị. Thành ra mình có thể nối hộp này với hộp kia thành ra những cái phòng thí nghiệm lớn hơn nếu mà mình cần.
Khi được hỏi đây là sáng kiến của bà hay là bà nhận được chỉ thị của Bộ Quốc phòng để thực hiện, bà cho biết các kỹ thuật để nhận diện thì đã có từ lâu và đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, đem phòng rào nghiệm đến tận chiến trường là sáng kiến do chính bà đề xuất. Bà cho biết khoảng thời gian kể từ lúc bà đề nghị với Bộ cho đến khi được chấp nhận là 6 tháng. Sau đó, bà đã thành lập toán chuyên viên để cùng nhau thực hiện đề án. Hiện giờ thì phòng thí nghiệm lưu động này sắp được đưa ra sử dụng vào đầu năm 2008. Toàn thể tiến trình mất một khoảng thời gian chừng một năm. Tuy nhiên, kích thước của phòng thí nghiệm lưu động này vẫn còn khá lớn, ít nhất là 20 feet, tức là từ 5 cho đến 6 mét. Sau đó, toán chuyên viên sẽ tìm cách thu nhỏ để chỉ còn kích thước như một túi đeo lưng. Đây là một kỹ thuật được áp dụng cho những nghi can mà dấu tích sinh học và những chi tiết liên hệ đến họ đã được đưa vào kho dữ kiện của hệ thống điện toán rồi. Nhưng đối với những tên khủng bố mới được tuyển mộ, chưa có dữ kiện gì về họ được thu thập, thì phòng thí nghiệm này giúp ích được những gì?
Nếu mà mình chưa có chứng tích như chị nói, giả sử như là một cái người khủng bố nào họ mới bắt đầu gia nhập vào cái tổ chức chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta không có cách nào để biết cả. Hiện giờ ở bên Iraq là quân đội thường xuyên thu thập những cái mẫu sinh học của những người, tại vì ở bên Iraq họ thành lập những cái mẫu để mà kiểm soát giao thông, hay là khi mà trước khi vào một cái vùng an ninh mà bên đó mình gọi là green zone đó, thì tất cả những người đi qua cái trạm kiểm soát đó chúng ta đều lấy mẫu sinh học của họ, thành ra tàng trữ vào trong cái database đó. Thì lúc đầu mình chưa có biết là họ có làm gì đáng tình nghi hay không, nhưng mà sau đó mình cứ tiếp tục thu thập những cái mẫu sinh học đó và mình có những cái phương cách để mà mình so sánh dữ kiện, thì từ đó mình mới có thể để ý, chú ý đến một cái người nào đó hoặc là một cái nhóm người đặc biệt nào đó và theo dõi họ.
Với một gia đình tương đối đông con, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cho biết bà luôn luôn được sự chung sức của phu quân trong việc dạy dỗ con cái và chăm sóc gia đình, và được chồng con thông cảm mỗi khi bà phải lao mình vào những dự án gấp rút hầu giúp cho binh sĩ Mỹ đang phải đương đầu với những hiểm nguy ngoài chiến trường. Tuy nhiên, sau những tháng phải làm việc cật lực như vậy, bà thường có một thời gian dài để hồi sức và cùng với gia đình nghỉ ngơi để đền bù cho sự vắng mặt thường xuyên của bà trong những lúc công việc dồn dập. Với trọng trách nặng nề, ở lớp tuổi 47, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh vẫn giữ được gương mặt tươi sáng và dáng dấp khỏe mạnh trẻ trung. Làm thế nào bà có thể giữ được sức khỏe cá nhân về cả tinh thần lẫn thể chất như vậy? Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cho biết bà là người không để ý đến sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, nhờ được Đức Lang Quân luôn luôn chăm sóc cho sức khỏe của vợ con, để ý từng ly từng tí đến cách ăn uống sao cho hợp dinh dưỡng, như là rau trái và sữa thật nhiều, và cứ cách 2 ngày thì cả gia đình bà còn ăn chay 1 ngày. Riêng về sức khỏe tinh thần, bà cho biết bà là người có khả năng cao trong cách đối phó với những áp lực của công việc và đời sống. Làm được như vậy, bà phải có những bí quyết. Trước hết, đối với những chuyện bình thường, bà quyết định rất nhanh, và đã quyết định rồi thì không thắc mắc ân hận nữa, kể như xong để đỡ mất thời giờ, không tự dằn vặt mình một cách vô ích, vì tự dằn vặt sẽ làm tổn hại rất nhiều cho khả năng chịu đựng áp lực. Còn đối với những chuyện không thể quyết định nhanh chóng được thì sao?
Có những chuyện thì tự nhiên là mình không có thể nào mà suy nghĩ nhanh được hay là quyết định nhanh được, nhất là chẳng hạn như những nghiên cứu về khoa học kỹ thuật chẳng hạn. Thì nhiều khi mình trông đợi mà mình làm cái thí nghiệm nó sẽ ra một đằng, nhưng đến khi rút cục nó lại ra đằng khác chẳng hạn. Thì mình còn phải suy nghĩ nhiều, mình còn phải tính lại, hay là tại vì mình hiểu lầm hoặc là mình tính nhầm chẳng hạn. Thì những cái chuyện đó dĩ nhiên là mình không giải quyết được thật nhanh hay là mình suy nghĩ được thật nhanh. Nhưng mà tôi có thêm một cái bí quyết khác là không bao giờ mà tôi bỏ cái thì giờ hay là để tâm trí vào một cái vấn đề nào mà lâu quá vài tiếng đồng hồ cả. Sau đó thì tôi xếp nó lại qua một bên và tôi làm chuyện khác. Nhưng mà trước khi mà tôi xếp nó lại một bên hay là trước khi đi ngủ chẳng hạn thì tôi dặn tôi là mình coi cái chuyện đó ngày mai mình sẽ phải suy nghĩ tiếp. Thì giống như là mình tự bảo cái tiềm thức của mình là bây giờ mình thôi mình đi ngủ đây, nhưng mà cái tiềm thức của mình nó vẫn làm việc. Và phần nhiều như vậy thì đến sáng ngày hôm sau lúc mà leo lên xe đi làm thì tự nhiên mình nghĩ ra cái chuyện cũ, và phần nhiều là mình nghĩ ra thêm được những cái vấn đề mới mà tối hôm qua mình nghĩ mãi không ra.
Và mới đây, tờ Newsweek còn tường trình về buổi lễ trao tặng huân chương phục vụ quốc gia, ghi lại rằng bà đã đứng lên cảm tạ sự hào hiệp và lòng nhân ái của nước Mỹ đã cho bà và gia đình bà đến tị nạn. Sau đó bà phát biểu rằng, có một nhóm người đặc biệt mà tôi mang ơn mắc nợ rất nhiều, đó là 58.000 người Mỹ mà tên tuổi của họ được khắc trên bức tường kỷ niệm chiến tranh Việt Nam, và 260.000 quân nhân miền Nam Việt Nam đã hy sinh để những người như tôi có được một cơ hội thứ nhì sống trong tự do. Xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả những ai sẵn sàng chết cho tự do, nhất là cho những ai sẵn sàng chết cho tự do của người khác. Xin cảm tạ quý vị. Tờ Newsweek viết tiếp, và cảm ơn bà Ánh Dương, xin nhắc bà rằng món nợ đã được trả xong.